Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2023, thứ bảy trong tuần thứ 10 thường niên, lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 51. Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu chạy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh, cũng như lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con không thấy, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, theo tục lệ của người Do Thái, cha mẹ Chúa Giêsu chạy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Lần này họ đã đem theo Chúa Giêsu cùng đi, nhưng đã gặp một sự cố làm cho họ phải lo lắng. Thánh Luca ghi lại rằng, xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Vì thế, họ đã tức tốc trở lại Jerusalem mà tìm Chúa Giêsu. Đường xa vất vả không làm chùn bước chân của họ, không làm vơi đi tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Và sự vất vả ấy đã được trả công. Sau ba ngày, hai ông bà đã tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Vì Chúa Giêsu bị lạc mất ba ngày, tin báo Chúa phải chịu khổ nạn trong ba ngày, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại, tức là Ngài được tìm thấy. Khi Đức Mẹ và Thánh Giuse tìm thấy Chúa, Chúa nói: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Đây không phải là câu nói bất hiếu đối với cha mẹ, nhưng Chúa Giêsu muốn nói đến mối liên hệ mới của nước trời, bao la hơn mối liên hệ Thánh gia Nazareth. Trước phản ứng của con, Đức Mẹ và Thánh Giuse không hiểu, nhưng không vì thế mà bực bội với con mình. Họ vẫn luôn yêu thương, chăm sóc Ngài. Trước tình yêu lớn lao của mẹ dành cho con mình, Thánh Geronimo đã phải thốt lên rằng, không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể biết được trái tim của mẹ Maria yêu mến Chúa chúng ta đến mức nào. Hơn nữa, khi nghe những điều Chúa Giêsu nói, mẹ vẫn âm thầm và suy gẫm trong lòng. Như vậy, mẹ đang đồng hành với con qua việc suy gẫm về thánh ý Chúa đang thực hiện nơi con mình. Khi nói về điều này, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị viết rằng, trái tim mẹ Maria đã luôn luôn theo sát sự nghiệp của con mình, và cũng đập cùng nhịp thương mến đối với tất cả những ai mà Đức Kitô đã và đang ấp ủ trong tình thương mến vô biên của Ngài. Khi mừng lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, chúng ta hãy chiêm ngưỡng trái tim mẹ, một trái tim vẹn tuyền trong sạch, đầy tình yêu thương, trọn lành thánh thiện, trung thực, phản ánh yêu phẩm toàn mỹ, toàn thiện, toàn ái của ba ngôi Thiên Chúa. Để chúng ta nhìn thẳng vào quả tim tội lỗi sắt đá của chúng ta. Xin trái tim vô nhiễm mẹ cải hóa trái tim của chúng ta với những tâm tình tốt lành thánh thiện. Hơn nữa, chúng ta hãy chúc tụng trái tim mẹ luôn quy hướng về Chúa, luôn kết hợp mật thiết với Chúa. Và xin mẹ dạy chúng ta biết đón nhận Chúa thế nào vào đời sống chúng ta. Xin mẹ dạy chúng ta biết đói khát Chúa và biết sống chính sự sống và lời Chúa trong đời sống hàng ngày. Amen.
Tôi dán chân để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn dân. Từ nay lòng con nhớ lời mẹ tha thiết, xa gì dầu nguy biến thế chết có mẹ, vui có mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên mẹ con sợ chi, con sợ chi mẹ ơi. Lạy mẹ Fatima, mẹ nỉ non bao lần, tôi dán chân để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn dân. Lạy mẹ chân để phiền cho trái tim mẹ, lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần, con dâng mình đền thay tôi lỗi muôn dân. Trần gian lụy xa nhuộm màu tàn đắm, con đường chưa tội lỗi nguyện xa cách rồi, và quỳ đây con muốn không dâng gì. Không con dâng gì, phút gian nan trông vào ai, nương nhờ ai, mẹ ơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
New York, diễn văn của Đức Thánh Cha tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đức Thánh Cha Francisco tái lên án chiến tranh, nạn buôn bán vũ khí gây chiến tranh làm giàu trên xương máu của đa số dân, đồng thời mời gọi nhân loại tái sắc tín và dấn thân xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong bài diễn văn được Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tuyên đọc thay Đức Thánh Cha tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 14 tháng 6 vừa qua, theo lời mời của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chúng ta đang trải qua một thế chiến thứ ba tực mãnh, với thời gian trôi qua, dường như nó càng lan rộng hơn. Hội đồng Bảo an này, với sứ mạng bảo tồn an ninh và hòa bình của thế giới, hiện nay dường như trước mặt dân chúng, đang bị coi là bất lực và tê liệt. Nhưng công việc của quý vị rất được Tòa Thánh đánh giá cao, như điều thiết yếu để thăng tiến hòa bình. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhận xét, ngày nay chúng ta đang đói khát tình huynh đệ, sự đói khát này nảy sinh từ nhiều tình trạng bất công, nghèo đói và chênh lệch, cũng như từ sự thiếu một nền văn hóa liên đới. Những ý thức hệ mới mang đặc tính cá nhân chủ nghĩa lan tràn, coi mình là trung tâm và trào lưu duy tiêu thụ vi vật, làm suy yếu các liên hệ xã hội, nuôi dưỡng não trạng gạt bỏ, dẫn tới sự coi rẻ và bỏ rơi những người yếu thế nhất vì coi họ là vô ích. Đức Thánh Cha tiếp tục khẳng định, trong tư cách là một người có tín ngưỡng, tôi tin hòa bình là điều Thiên Chúa mơ ước cho nhân loại. Nhưng tôi đau buồn nhận thấy, vì chiến tranh, giấc mơ tuyệt vời này đang biến thành ác mộng. Điều chắc chắn là, về phương diện kinh tế, chiến tranh thường hấp dẫn hơn hòa bình, vì nó thúc đẩy lợi nhuận. Nhưng lợi lộc này luôn dành cho một thiểu số, đồng thời làm tổn hại đến hạnh phúc của bao nhiêu dân tộc. Tiền bạc kiếm được từ việc bán vũ khí như thế là tiền bị đẫm máu người vô tội, cần phải có can đảm nhiều hơn để tố cáo những lợi nhuận dễ dàng gây thiệt hại cho việc bảo tồn hòa bình do việc bán các vũ khí ngày càng túi thân. Cần có can đảm nhiều hơn để tìm hòa bình thay vì nuôi chiến tranh, cần can đảm hơn để thăng tiến gặp gỡ thay vì đối đầu, ngồi vào bàn thương thuyết thay vì tiếp tục chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, để làm cho hòa bình trở thành một thực tại, chúng ta phải từ bỏ logic biện minh cho chiến tranh. Tuy chiến tranh là điều hữu lý thời xưa khi nó được giới hạn trong mục đích, nhưng ngày nay, với vũ khí hạt nhân và tàn sát tập thể, chiến trường trong thực tế trở thành vô giới hạn, và những hậu quả của nó thật là thảm khốc. Đã đến lúc phải mạnh mẽ chống chiến tranh là điều không công chính, nhưng chỉ có hòa bình là công chính. Một nền hòa bình vững bền và lâu dài không được xây dựng trên sự quân bình bấp bênh của sự nể sợ, nhưng dựa trên tình huynh đệ liên kết chúng ta. Hòa bình là điều có thể nếu thực sự mong muốn nó. Hòa bình phải tìm được trong Hội đồng Bảo an này những đặc tính cơ bản mà một ý tưởng sai lầm về hòa bình dễ làm cho người ta quên. Hòa bình phải dựa trên lý trí chứ không trên sự đam mê.
Tin Roma, cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco chuẩn bị xuất viện và trở về Vatican trong những ngày tới đây. Nhóm bác sĩ chữa trị và theo dõi cuộc dưỡng bệnh của Đức Thánh Cha sau cuộc phẫu thuật bụng của ngài vào ngày 7 tháng 6 vừa qua tại nhà thương Gemelli ở Roma cho biết như trên qua thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh phát hành hôm 14 tháng 6 mới đây. Thông cáo của Tòa Thánh chiều thứ Tư ngày 14 tháng 6 cho biết tiến trình phục hồi của Đức Thánh Cha diễn tiến bình thường. Đức Thánh Cha tiếp tục làm việc, xen lẫn những lúc nghỉ ngơi. Về vấn đề xuất viện của Đức Thánh Cha, ngay trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 6 vừa qua, giáo sư bác sĩ Sergio Ampieri, trưởng nhóm bác sĩ, cho biết các bác sĩ đang cố gắng làm sao để màng bụng của Đức Thánh Cha và những vết sẹo được lành lặn một cách tốt đẹp nhất. Và ông Massimiliano Travetti, y tá riêng chăm sóc cho Đức Thánh Cha, luôn đề nghị ngài hãy giảm bớt nhiều cố gắng vận động để có thể hoàn toàn hồi phục.
Tin Haiti, nhân dân Haiti tiếp tục chịu đau khổ. Nhân dân Haiti tiếp tục chịu đau khổ vì tình trạng bất an và các thiên tai, nhưng các thừa sai giọng thánh Camilo tiếp tục gần gũi dân chúng. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng truyền đi ngày 12 tháng 6 vừa qua cho biết tai ương vì sự thay đổi khí hậu tiếp tục đốn ngã nhiều nạn nhân tại Haiti. Sau hơn một năm sống trong thiếu an ninh, sợ hãi, hạn hán, đói kém và tuyệt vọng, nay đến lượt xảy ra những lụt lội và đất lở vì nước sông ở Croix de Mission, ngoài ô thủ đô Port-au-Prince dâng cao, đã có hơn 50 người chết và 140 người bị thương và hàng ngàn người không còn gia cư. Các thừa sai dòng thánh Camilo cho biết có 7 trong số 10 tỉnh của Haiti bị mưa lũ, làm cho hàng ngàn gia đình phải bỏ nhà cửa đi tị nạn. Số người bị thiệt hại là hơn 37.000 người và gần 32.000 căn nhà bị lụt. Những con số này còn tiếp tục gia tăng, hàng ngàn gia đình đang cấp thiết cần lương thực, nước uống và thuốc ngay. Thêm vào đó, còn có một vụ động đất khác ở độ 5,5 theo thước Richter trong đêm 6 tháng 6 vừa qua, với thống kê thiệt hại tạm thời là 4 người chết, nhưng xác bị thương và rất nhiều nhà cửa bị sụp đổ, theo lời các thừa sai tại thành phố Jeremie. Động đất hôm 6 tháng 6 là trận thứ hai tại vùng này trong vòng 2 ngày. Trận thứ nhất xảy ra ngày 4 tháng 6 ở độ 4,4. Hồi tháng 8 năm 2021, trận động đất ở 7,3 đã xảy ra tại vùng miền Nam Haiti. Những vụ tấn công của các băng đảng bất lương, các vụ hành quyết không xét xử, bắt cóc và bạo hành đủ loại đã trở thành những điều thường xuyên trong cuộc sống của người dân, khiến họ phải bỏ chạy. Theo các tài liệu của Văn phòng Hội nhập của Liên Hiệp Quốc tại Haiti mới công bố những ngày qua. Ngoài các băng đảng, còn có những nhóm canh tác Vigilantes tạo nên một số vụ giết người tập thể. Trong 3 tháng đầu năm nay, hơn 1.630 người đã bị giết, bị thương hoặc bị bắt cóc, tức là tăng 30% so với 3 tháng trước đó. Người ta ước lượng gần nửa dân Haiti, tức là 5.200.000 người đang cần được trợ giúp nhân đạo.
Tin Tallinn, Estonia. Đại hội các giáo hội Kitô Âu Châu tại Estonia. Đại hội 5 năm một lần của Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu đã khai diễn hôm 14 tháng 6 vừa qua tại Tallinn, thủ đô của Cộng hòa Estonia, cho tới ngày 20 tháng 6 tới đây, về chủ đề với sự chúc lành của Thiên Chúa xây dựng tương lai. Hội đồng này được thành lập năm 1959 và hiện quy tụ 113 giáo hội Kitô không công giáo tại Âu Châu, như Chính thống, Anh giáo, Tin lành và Công giáo cũ, là giáo hội ly khai với Công giáo sau Công đồng Vatican thứ nhất, cùng với hơn 40 hội đồng các giáo hội Kitô quốc gia. Số tín hữu Kitô thuộc hội đồng này là hơn 380 triệu người. Qua chủ đề của khóa họp này, các đại biểu bàn về tương lai Âu Châu và sự đóng góp của các giáo hội cho hòa bình, bảo tồn môi trường và công bằng xã hội. Chủ tịch hội đồng là mục sư Christian Krieger, thủ lãnh Liên hiệp Tin lành Pháp, cho biết trong đại hội có những buổi cầu nguyện, hiệp thông và chia sẻ về cuộc sống và chính tá của các giáo hội tại Âu Châu. Ngoài ra, có chương trình bầu chọn các thành viên mới của ban chấp hành hội đồng. Theo mục sư Jorgen Scott Sorense, người Đan Mạch, dịp đại hội này cũng để các thành viên biết nhau nhiều hơn và suy tư về chiều sâu lịch sử cũng như tiềm năng nội tại của đức tin chung. Còn mục sư Ander Gadegaard, thành viên hội đồng điều hành các giáo hội Kitô Âu Châu thuộc giáo hội Tin lành Luther Đan Mạch, kiêm chủ tịch ủy ban hoạch định đại hội, nói rằng nếu các giáo hội đoàn kết tại Âu Châu, chúng ta sẽ có thể phổ biến và nâng đỡ hơn quan điểm về tự do và trách nhiệm như đề tài đại hội hiện nay nêu lên. Trong số các diễn giả tại đại hội ở Tallinn, có Đức Thượng phụ Bartholomaios thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, nói về tương lai hành trình đại kết Kitô ở Âu Châu, và Đức Tổng giám mục Rowan William, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, trình bày một suy tư về sự đóng góp thần học của các tín hữu Kitô trong xã hội Âu Châu ngày nay. Ngày 15 tháng 6, có bài tham luận của bà Sviatlana Tikhanouskaya, lãnh tụ phe đối lập ở Belarus, bị lưu vong từ tháng 8 năm 2020 và trở thành biểu tượng cuộc đấu tranh ôn hòa cho nền dân chủ. và nói về những gì các giáo hội Kitô có thể cống hiến cho xã hội Âu Châu. Đại hội đặc biệt chú ý đến thảm trạng chiến tranh hiện nay tại Ukraine và sự dấn thân của các Kitô hữu cho hòa bình, cũng như nâng đỡ về vật chất và tinh thần cho các nạn nhân cuộc xung đột này. Giáo hội Công giáo, tuy không phải là thành viên của Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, nhưng cũng cộng tác có nhiều sáng kiến đối thoại và liên đới thông qua Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu.
Xin giáo hội tại Áo, Hội đồng Giám mục Áo nhóm họp tại Mariazell. Hội đồng Giám mục Áo sẽ nhóm khóa học mùa hè từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6 tới đây tại Trung tâm Thánh Mẫu Mariazell và sẽ bàn về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm nay tại Roma. Các vị chủ chăn của bảy giáo phận và các đan viện biệt hạt tại Áo sẽ dành buổi chiều thứ hai, ngày 19 tháng 6, để bàn về vấn đề giáo dục tôn giáo. Tuy nhiên, trọng tâm trong những ngày họp là tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 về chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Các giám mục Áo cũng mời hai tường trình viên từ Đức đến thuyết trình, đó là đức cha Michael Gerber, giám mục giáo phận Fulda, và nữ tu thần học gia Ina Kram. Tham gia vào cuộc thảo luận của các giám mục Áo cũng có các thành viên thuộc nhóm đại diện giáo hội Công giáo Áo đã tham dự khóa học cấp đại lục Âu Châu ở Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Trong đó có một nữ thần học gia mục vụ và xã hội học về tôn giáo, bà Regina Polak, bà giám đốc Caritas của giáo phận Innsbruck và bà hiệu trưởng trường sư phạm của giáo hội ở Innsbruck. Thứ tư, ngày 21 tháng 6, các giám mục sẽ gặp gỡ và trao đổi với Đức Tổng giám mục Pedro López Quintana, người Tây Ban Nha, sứ thần tòa thánh tại Áo, về những vấn đề của khóa học. Sau cùng, theo thông lệ, khi kết thúc khóa học, các giám mục sẽ cử hành thánh lễ đồng tế tại đền thờ Đức Mẹ Mariazell với sự tham dự của các tín hữu. Tin Sudan, thảm trạng xung đột tại Sudan. Tình trạng xung đột tại Sudan tiếp tục ở mức độ thê thảm. Tòa sứ thần tòa thánh và tổng giám mục bị chiếm đóng và cướp bóc. Thủ đô Khartoum trở thành nơi vô pháp luật. 50 trẻ cô nhi chết vì đói. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Vida Nueva, đời sống mới, truyền đi ngày 11 tháng 6 vừa qua tại Madrid, Đức Tổng giám mục Luis Miguel Muñoz Cadaba, người Tây Ban Nha, sứ thần tòa thánh tại Sudan và Eritrea, cho biết về tình hình bi thảm tại Sudan gần 2 tháng sau khi bùng nổ cuộc xung đột tại nước này từ ngày 15 tháng 4. Ngài nói, hiện nay đây không phải là cuộc nội chiến về dân sự, tôn giáo hoặc bộ tộc, nhưng là một cuộc xung đột giữa hai nhóm quân sự rất mạnh và bị kẹt ở giữa là dân chúng. Một bên là quân đội chính quy do tướng Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo. Ông là tổng thống trong thực tế sau cuộc đảo chính hồi năm 2019, và bên kia là các lực lượng bán quân sự triển khai nhanh do tướng Mohamed Hamdan Dagalo chỉ huy. Đức Tổng giám mục Muñoz Cadaba hiện đang ở Asmara, thủ đô Eritrea, nơi ngài di tản tới cùng với nhân viên tòa sứ thần tòa thánh ở Khartoum. Đức sứ thần tòa thánh nói thêm, dân chúng tiếp tục lo sợ, không những vì các cuộc dội bom và đạn lạc, pháo kích, nhưng tại thủ đô Khartoum còn xảy ra những vụ cướp phá, ăn trộm, hồi của. Đó là một thành phố không còn luật pháp. Nhiều đại sứ quán, trong đó có tòa sứ thần tòa thánh, bị chiếm đóng và có thể bị cướp phá, như đã xảy ra cho các đại học, gia cư, nhà thờ và cả nhà thờ chính tòa. Họ đã chiếm tòa tổng giám mục và cướp đoạt tiền của giáo phận, một số tiền tương đối ít của giáo phận cũng biến mất. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Muñoz Cadaba cũng cho biết, tại một viện cô nhi ở Khartoum, hơn 50 trẻ em phải chết đói vì không có lương thực, thật là khủng khiếp.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ bàn về đề tài hãy làm những gì có thể làm, bạn sẽ có niềm vui. Edward Everett Hill đã có lần viết rằng: "Tôi không thể làm được hết mọi sự, nhưng tôi vẫn có thể làm được một vài sự. Vì tôi không thể làm hết, thế nên tôi không từ chối làm những gì tôi có thể làm." Khoa học gia George Washington Carver kể chuyện như sau. Khi tôi còn nhỏ, tôi nói chuyện với Chúa như sau. "Chúa ơi, hãy nói cho con về mầu nhiệm vũ trụ nhé." Nhưng Chúa trả lời, "Sự hiểu biết đó chỉ dành cho ta mà thôi." Nhưng tôi vẫn năn nỉ với Ngài. "Được rồi, Chúa cho con biết mầu nhiệm của củ lạc vậy." Rồi Chúa nói, "Được, George, cái đó vừa tầm tay con." Các bạn thân mến, chúng ta không được ủy thác để làm những việc to lớn trong thế giới này. Trách nhiệm của chúng ta chính là tìm xem những gì mình có thể làm được hợp với khả năng mình, đó là tốt rồi. Thật ra, cái đó không đúng khi chúng ta cố gắng tìm tòi mọi mầu nhiệm trong vũ trụ để rồi bù đầu vào những gì ngoài khả năng mình. Không những chúng ta đánh mất thời giờ quý báu, lại còn làm cho mình đau đầu, nghĩ ngợi và khổ tâm, cấu kỉnh với mọi người. Và như vậy, đời sẽ kém vui. Thách đố của chúng ta hiện thời là tìm biết những gì chúng ta có thể có trong vòng tay, làm những gì chúng ta có thể làm, và cố gắng làm trọn những gì trong khả năng mình. Thực tế là vậy. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh vì đã cố gắng làm quá sức ngoài khả năng mình có. Họ mang trong mình một sứ mệnh đội đá vá trời. Họ tưởng mình nắm bí mật trong trời đất và muốn trở nên đấng cứu thế muôn dân. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không làm việc hữu hiệu, sẽ bị lạc hướng và nắm chắc thất bại chua cay cho mình. Câu nói khôn ngoan, vì sự an bình của tâm hồn, bạn hãy từ chức làm quản lý thế giới.
trở thành đôi tay của Chúa, có tâm lòng yêu thương Chúa. Như người Samaria của xưa, như mẹ Teresa trong cuộc ta, theo Chúa vào đời từ ánh mắt cảm thông, theo Chúa vào đời từ đây nói an bình, theo Chúa vào đời từ đôi tay nhân ái, theo Chúa vào đời từ trái tim khác yêu.
Người ta thuật lại rằng ông George Washington Carver đã nghiên cứu và lai tạo nên 350 giống lạc. Phương ngôn của ông để lại cho chúng ta như sau: hãy bắt đầu ngay bây giờ, hãy làm với những gì bạn đang có, hãy dùng nó và làm với hết khả năng mình. Trong câu chuyện Hãy tìm giải quyết do linh mục Ben San Luis kể lại rằng, trước ngày lễ Giáng sinh, mọi người vội vã về nhà. Một anh thanh niên chạy vội tới phi trường xem chuyến bay mình ra sao. Và anh thấy hàng tiếp lớn thông báo chuyến bay của anh bị hủy vì trường hợp bất khả kháng. Hết mọi người trong chuyến bay đó, gần 150 hành khách đều bực bội, gắt gỏng và phàn nàn với nhau, lao sao cả phi trường. Riêng người thanh niên này cảm thấy tình trạng khó khăn, anh đành lòng chạy tìm những gì mà anh có thể làm được trong khi còn thời gian. Anh tới điện thoại công cộng, gọi tìm những chuyến bay khác, may ra anh có thể mua vé được. Một khi biết rõ còn vài chỗ trống trong máy bay khác, anh tới quầy và xin mua vé giữ chỗ. Sau lúc đôn đáo chạy tìm chỗ mua vé, sau cùng, anh đã có vé và trở về đoàn tụ với gia đình trong ngày Giáng sinh. Trong khi những người khác vẫn còn ở lại phi trường than vãn với nhau, làm cho chính mình và cho những người đồng hành của mình phải khổ sở. Và rốt cuộc, họ trải qua ngày Giáng sinh bực dọc, hằn học mà vẫn phải xa gia đình và bà con của họ. Ai là người có thể làm cho bạn vui sướng hay khổ sở? Thưa, người đó không phải là ai khác ngoài bạn. Bạn có thể cố gắng và đồng thời bạn cầu nguyện để Chúa cho bạn sức mạnh. Chúng ta cố gắng làm tất cả những gì mình có thể làm được, đồng thời chúng ta cũng đặt tin tưởng vào sự quan phòng của Đấng Tối Cao, vì Ngài sẵn sàng ra tay cứu giúp nếu chúng ta kêu cầu Ngài. Thánh Phaolô nói, tôi có thể làm được mọi sự nhờ quyền lực của Chúa. Một viên phi công người Anh khi được phỏng vấn, lý do nào ông có thể bay nhiều năm trải qua thời tiết xấu mà vẫn đáp xuống đất an toàn? Ông trả lời rằng, tôi tìm học tất cả những gì tôi có thể học về máy bay của tôi. Tôi không muốn mạo hiểm khi không cần thiết, và ngoài ra tôi không bao giờ trông cậy quá lẽ ỷ vào sự quan phòng của Chúa. Khi những khó khăn vây quanh, tôi tìm mọi cách để ra khỏi, và khi không còn cách nào khác, tôi cầu nguyện như sau. Chúa ơi, con đã làm với hết sức mình rồi, con không còn nơi nào để có thể giúp con nữa. Xin Chúa hãy là phi công thay con trong lúc này. Chúa luôn luôn đáp ứng và giúp tôi qua những khó khăn, vì thế tôi mới có mặt ngày nay để nói với các bạn về bí mật của những thành công khi tôi chạm mặt nhiều lần với thần chết. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chúa chăn nuôi tôi còn mà thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn chờ gì, còn chờ ai?
Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì?
Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn đường. Dù vượt núi qua đồi hoặc quá ngàn tâm tôi đâu có sợ chi, vì Chúa ở cùng tôi.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Giữa dòng đời ngược xuôi, con băn khoăn tìm một bến bờ. Giữa cuộc đời với âu lo, con cần một bàn tay nâng đỡ. Kìa rồi mẹ đến như ánh trăng sáng soi đêm dài, và rồi mẹ đến xóa tan hết những u hoài, ngập tràn hạnh phúc cùng cất lời kinh ca ngợi. Tung hô danh mẹ, mẹ ơi cứu giúp chúng con. Trái tim mẹ như mây trời, dõi theo từng bước cuộc đời. Trái tim mẹ bao la, yêu thương chờ che thiên tha.
Một cây bạch dương xinh đẹp sống trong rừng cùng ba đứa con gái bé bỏng của mình. Ba cây bạch dương còn non nớt thẳng thiêu. Những ngày giá rét, bạch dương mẹ xòe cành, xòe lá che mưa, che gió cho con. Ngày nóng, mẹ lại xòe bóng mát che nắng, bảo vệ con mình. Ba cây bạch dương còn lớn rất nhanh và lúc nào cũng vui tươi. Ở bên mẹ, chúng chẳng biết thế nào là lo sợ cả. Một hôm, cơn mưa giông rất lớn ập tới khu rừng. Sấm sét đùng đùng chớp giật cả bầu trời. Ba cây bạch dương con run rẩy vì hoảng sợ. Bạch dương mẹ xòe cành ôm ba đứa con vào lòng và dỗ dành. Các con đừng sợ, sấm sét không nhìn thấy các con đâu. Cành của mẹ che kín hết rồi. Mẹ là cây cao nhất trong khu rừng này mà. Nhưng bạch dương mẹ chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ chói tai vang lên. Tia sét đã đánh trúng bạch dương mẹ, đốt cháy xém cả thân cây. Vẫn nhớ phải bảo vệ các con nên bạch dương mẹ cố hết sức để không bị bốc cháy. Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít, nhưng bạch dương mẹ vẫn cố đứng vững. Không một phút nào mẹ quên xòe cành ôm chặt các con. Chỉ đến khi cơn giông hung tợn đã qua, gió đã thôi gầm rú, ánh nắng đã tràn về, thì thân bạch dương mẹ mới chịu gục ngã. Khi ngã, bạch dương mẹ vẫn cố thì thầm. Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu. Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị đổ của mẹ sẽ bị rêu cỏ phủ đầy. Nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ. Nói đến đây, thân cây mẹ đổ vụt xuống, nhưng không hề làm gãy cành lá của ba đứa con mình. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trên là một ví von đầy hình ảnh, để khẳng định với chúng ta về sự thiêng liêng, cao quý của tình mẹ. Quả vậy, trái tim người mẹ hay tình thương vô bờ của người mẹ dành cho con cái là thiêng liêng, bất tử. Cho dù người mẹ đó da trắng hay da màu, cho dù người mẹ ấy xuất thân từ tầng lớp nào của xã hội đi chăng nữa, thì trái tim của họ đều đẹp như nhau. Vì trong trái tim người mẹ có một điểm chung duy nhất là luôn luôn thương yêu và hy sinh vì đứa con của mình. Hiểu về trái tim yêu thương của người mẹ trần thế, để cùng giáo hội chúng ta cất lời ca khen chúc tụng Đức Maria, người mẹ của mọi người mẹ trong ngày lễ kính nhớ trái tim vô nhiệm mẹ hôm nay. Chìm ngắm trái tim mẹ Maria, một trái tim đã bị đâm thâu khi nghe lời tiên tri của cụ già Simeon về hài nhi Giêsu, một trái tim biết vâng nghe lời Chúa khi đem con trốn sang Ai Cập, một trái tim lo buồn khi lạc mất con trong đền thờ, một trái tim đau đớn khi nhìn con yêu vác thập giá và trút hơi thở cuối cùng trên thập tự, một trái tim tan nát khi ẩm sát con trên tay, một trái tim như đã chết khi chôn con trong mồ đá. Tất cả những biến cố xảy ra như một mũi dao sắc thâu qua lòng mẹ. Thế nhưng trong mọi hoàn cảnh, mẹ luôn hướng về Thiên Chúa và ghi nhớ những điều này và suy niệm trong lòng. Để ngày nay, khi nhìn vào mẫu gương của mẹ, nhân loại chúng ta cảm nhận được nơi trái tim tan nát, nhưng đầy tình hiền mẫu của mẹ một sự tinh tuyền, trong sạch, trọn lành, thánh thiện, và một tình yêu dạt dào, tin tưởng tuyệt đối vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Thế giới quanh ta còn nhiều lắm những nỗi đau đang ngày càng hằn sâu trong trái tim của những người lữ hành trần thế biết bao trái tim không thể ngủ yên vì phải chiến đấu với nỗi đau của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị chủng tộc, bạo lực gia đình, ly hôn, con cái nghiện ngập, vân vân. Nếu bạn và tôi, chúng ta đang phải mang trong mình một nỗi đau nào đó, trong muôn vàn nỗi khổ đau của kiếp nhân sinh, chúng ta đã, đang và sẽ có thái độ sống nào? Chúng ta có đủ bình tâm nhìn nhận vấn đề để biết hoàn toàn phó thác cho tình thương quan vòng của Thiên Chúa, hết mình cộng tác với ơn Chúa ban để làm cho những đau khổ trong cuộc sống trở nên phương tiện giúp đời sống đức tin của chúng ta được lớn lên mỗi ngày, hay chúng ta chỉ biết ngồi đó than thân, trách Chúa, nuôi hận thù, biến mình trở nên nô lệ cho những ý nghĩ tiêu cực, khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa, đấng là Cha yêu thương luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con cái của Ngài. Nếu tôi và bạn, chúng ta đang được hưởng niềm vui và bình an trong sự quan vòng của Thiên Chúa, có đủ đức tin để đón nhận và vượt qua những đau khổ Chúa gửi đến trong cuộc sống, với niềm tín thác cậy trông, thì đã bao giờ chúng ta nhớ đến và dâng lên Chúa một lời nguyện xin, trao một lời an ủi, một sự sẻ chia đến cho những anh chị em đang sống trong đau khổ xung quanh chúng ta chưa? Nếu có, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, nhưng nếu chưa, chúng ta hãy xin lỗi Chúa và xin trái tim vô nhiệm Mẹ Maria giúp chúng ta biết ngăn chạy đến, nép mình trong trái tim dịu hiền của Mẹ, để được Mẹ thương yêu, che chở và uống nắng con tim chai đá vô cảm của chúng ta thành một trái tim ấm áp tình Chúa, tình người, nhất là đối với những người nghèo khổ và bất hạnh. Đồng thời, xin Mẹ cũng giúp chúng ta biết noi gương Mẹ, suy đi nghĩ lại về biết bao ơn lành Chúa đã ban xuống trên cuộc đời chúng ta, để nhờ cảm thấu được tình Chúa, tình Mẹ mà tâm hồn chúng ta được trở nên trong sạch, thánh thiện, xứng đáng được Chúa ngự vào. Lạy trái tim vô nhiệm Mẹ Maria, xin uống nắng trái tim chúng con, nhìn giống trái tim yêu thương từ mẫu của Mẹ. Amen.
Đưa dòng đời ngược xuôi, con băn khoăn tìm một bến bờ. Giữa cuộc đời với âu lo, con cần một bàn tay nâng đỡ. Kìa rồi Mẹ đến như ánh trăng sáng soi đêm dài, và rồi Mẹ đến xóa tan hết những u hoài, ngập tràn hạnh phúc. Con cất lời kinh ca ngợi, tung hô danh Mẹ. Mẹ ơi cứu giúp chúng con, trái tim Mẹ như mây trời soi theo từng bước suốt đời, trái tim Mẹ bao la yêu thương chở che thiết tha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.